Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Hôm ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: thời ông Nô-ê thế nào thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi tất cả. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ hai người đàn ông đang làm ruộng thì một người được đem đi và một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay thì một người được đem đi và một người bị bỏ lại. Vậy anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này, là nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, chắc chắn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính vào giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Chắc chắn là không ai trong anh chị em lại không biết đến Thánh Augustino và Thánh nữ Monica, hai mẹ con. Nếu Augustino là hình ảnh của đứa con hoang đàn trong Phúc Âm, thì bà Thánh Monica một cách nào đó lại tái hiện hình ảnh của người cha đau đớn khóc lóc vì đứa con hoang đàn và chỉ mong ngóng cho nó trở về với Chúa thôi. Thế khi mà đọc lại cuộc đời của Augustino thì anh chị em sẽ thấy là lúc còn trẻ, Augustino là một anh chàng thông minh lắm, nếu mà không nói là vào loại tối ưu đó. Và lúc đấy ngài đi theo một chủ thuyết gọi là chủ thuyết hoài nghi, nghi ngờ tất cả, cho nên đâu có tin tưởng Chúa Bà gì, đâu có quan tâm gì đến đời sống tôn giáo đạo đức. Về mặt lý thuyết á, thì là như vậy, nhưng nếu ta đọc kỹ lịch sử cuộc đời của Augustino, ta sẽ thấy thêm điều này, là bên trong hoặc là gắn liền với những lập luận hoài nghi đó, Augustino còn mang nặng một đam mê xác thịt mà ông ấy dứt ra không nổi. Augustino đã sớm hưởng nếm cái vị ngọt ngào của xác thịt, đã sớm quan hệ với phụ nữ, có con riêng và không phải là một cuộc hôn nhân chính thức, và ông ấy không dứt nổi cái đam mê đó. Một đằng thì trong lòng Augustino cảm nhận sự bất an nếu mình cứ sống như thế này, và một đằng khác thì ông ấy lại cảm nhận là tôi muốn dứt ra nhưng mà dứt ra không nổi. Cho đến một hôm, đang đi dạo ở trong vườn với một tâm trạng bất an như thế, Augustino bỗng nghe thấy vang lên ở bên tai mình cái câu bằng tiếng Latin mà dịch sang tiếng Việt là: hãy cầm lấy mà đọc. Augustino nhìn thì thấy ở trên bàn trong vườn có một cuốn sách, hóa ra là Thánh Kinh.
ông ấy cầm cuốn sách đó lên, mở một trang và đọc đúng cái đoạn này: đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày sắp đến, vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối mà cầm lấy vũ khí của sự sáng. Hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, không cãi cọ ghen tương, nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô. Chính lời đó đã làm thay đổi cuộc đời Augustino, và lời đó chính là lời trong bài đọc thứ hai mà hôm nay anh chị em vừa mới nghe tôi đọc lại. Hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô. Ý câu đã làm cho thánh Augustino thay đổi cuộc đời, cũng chính câu đó làm nên định hướng của cả mùa vọng mà chúng ta bắt đầu bước vào từ hôm nay. Tại sao vậy? Mùa vọng có mấy tuần nhỉ? Có 4 tuần. Và mùa vọng hướng đến ngày lễ nào? Lễ Giáng sinh. Cho nên mùa vọng là thời gian hướng chúng ta đến mầu nhiệm nhập thể, mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Nếu ta nhìn mầu nhiệm Thiên Chúa làm người từ góc độ lịch sử, thì đó là biến cố chỉ xảy ra có một lần duy nhất cách đây 20 thế kỷ. Đó là ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người tại thành Bethlehem bên Palestine. Chỉ xảy ra có một lần và không bao giờ xảy ra lần thứ hai. Đó là nhìn từ góc độ lịch sử. Nhưng nếu anh chị em và tôi nhìn từ góc độ thiêng liêng đó, thì mầu nhiệm nhập thể phải tiếp diễn từng giây từng phút trong tâm hồn của mỗi một con người. Nghĩa là làm sao Chúa Giêsu nên hình nên dạng trong cuộc sống của chúng ta. Kể cả anh chị em và tôi là những người tin Chúa Giêsu lâu lắm rồi, có người 70 năm rồi. Nhưng mà trong thực tế đó, là trong lòng chúng ta có rất nhiều ngõ ngách mà bàn chân Chúa Giêsu chưa hề đặt tới. Chính vì thế, mình phải mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, để Chúa Giêsu Kitô nên hình nên dạng trong cuộc đời của mình. Đó là định hướng của cả mùa vọng. Và khi chúng ta chọn cái định hướng của mùa vọng là mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, để Chúa Giêsu nên hình nên dạng trong cuộc đời tôi, thì lúc bấy giờ cái lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay này sẽ rõ nét hơn. Anh em hãy tỉnh thức. Chúng ta nghe mời gọi tỉnh thức hoài, nhưng mà cũng nghe chung chung vậy thôi. Còn ở đây á, nếu mình chọn cái định hướng là mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, thì lời mời gọi tỉnh thức sẽ rõ nét hơn. Tỉnh thức ở đây trước hết là tỉnh thức trước những giá trị phản Kitô. Phản Kitô có nghĩa là tỉnh thức trước những cái gì đi ngược lại với tinh thần của Chúa Kitô. Anh chị em cứ đọc lại 8 mối phúc thật và đối chiếu với cuộc sống hiện tại chung quanh ta, sẽ thấy biết bao nhiêu điều phản Chúa Kitô. mình phải tỉnh thức. Tỉnh thức ở đây còn là tỉnh thức trước những giá trị giả Kitô, giả chứ không phải thật. Những cái gì chống lại tinh thần Chúa Kitô thì dễ thấy rõ, nhưng mà những cái nó giả Kitô là khó thấy lắm á. Bởi vì những lập luận đó có thể được khoác cho một cái áo đầy tính nhân văn, đầy tinh thần yêu thương phục vụ, tức là những gì mà Chúa Giêsu đề cao. Chẳng hạn, phải cho phép người ta phá thai thoải mái để bảo vệ hạnh phúc của tương lai nhân loại. Chứ nếu mà cứ đẻ đều như thế này thì tương lai sao sống. Chẳng hạn, phải cho phép người ta ly dị thoải mái thì mới bảo vệ hạnh phúc cá nhân của mỗi một người chứ. Còn nếu mà không cho người ta ly dị thì cứ bắt người ta sống trong địa ngục à? Lý luận rất hay, vì con người, vì hạnh phúc, vì tương lai của nhân loại. Nhưng mà ẩn đằng sau những lý luận đó là cái gì? Có thực sự là tinh thần phục vụ yêu thương không? Hay là những tính toán ích kỷ của con người? Đó là những giá trị giả Kitô. Và tỉnh thức cuối cùng là tỉnh thức trước những giá trị quy Kitô, hướng về Chúa Kitô. Những giá trị này không phải chỉ có ở trong nhà thờ, không phải chỉ có ở trong giáo hội Công giáo, mà còn có mặt ở ngoài xã hội, ở nơi những anh chị em ngoài Kitô giáo. Cho nên nhiều khi chúng ta không có tỉnh để mà nhận ra. Có những anh chị em ngoài Kitô giáo nhưng tâm hồn họ đầy ắp yêu thương, cuộc đời họ đầy ắp những cử chỉ phục vụ, liên đới, cảm thông. Mình có tỉnh thức trước những giá trị đó hay không? Đấy, thưa anh chị em, tôi chỉ gợi ý ngắn ngủi vậy thôi. Nếu thực sự chúng ta chọn đi định hướng mùa vọng này là mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, khi đó ta sẽ khám phá ra tỉnh thức là gì. Tỉnh thức là tôi phải tỉnh thức trước những giá trị phản Kitô để tôi tránh xa. Tỉnh thức là tôi phải tỉnh thức trước những giá trị giả Kitô để tôi đừng bị đánh lừa. Và tỉnh thức là tôi phải tỉnh thức trước những giá trị quy Kitô, hướng về Chúa Kitô, để tôi có thể bắt gặp được Chúa đang có mặt trong cuộc đời này mỗi một ngày. Anh chị em có thể quên hết những gì tôi vừa nói, nhưng nếu anh chị em giữ được hai câu thánh kinh này: thứ nhất, hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và thứ hai là hãy tỉnh thức, thì anh chị em đã nhớ được tất cả rồi. Xin Chúa cho ta lưu lại được lời của Chúa trong tâm hồn của mình, để lời đó soi chiếu những bước đi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và để nói lên những quyết tâm đó, chúng ta kết thúc những suy niệm này bằng lời tuyên xưng đức tin. Xin mời anh chị em.